nhiếp phục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất ly, là xuất ly của ý. Rồi Đức Phật nói là cái phần không sát chứng và cái phần sát chứng của Đức Phật. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này, ta chưa thật liễu tri. Cái liễu tri của Đức Phật rồi à, nó hơn cả cái tuệ tri. Quý vị thấy một cái bậc A-la-hán là đạt đến tuệ tri rồi, nhưng mà Đức Phật là liễu tri. Liễu tri là sao? Là Đức Phật còn thấy rõ nhân gì, duyên gì, nó biến diệt ra làm sao đối với lại tất cả các pháp. Còn một vị A-la-hán đó là có thể thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã. Có thể tuệ phát sinh để thấy hết, nhưng mà nhân của 24 vấn đề, trong đó có vấn đề danh pháp, có vấn đề sắc pháp, có cái vấn đề á, mà cái nhân chế định của chúng sanh, thì Đức Phật đều trông thấy hết. Thấy hết tất cả các cái nhân đó thì mới gọi là liễu tri. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này ta chưa thật liễu tri, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với các cõi gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không sát chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật sát chứng đây. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, ta đã như thật liễu tri, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì khi ấy đối với các cõi gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với các chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Bây giờ tôi xin giảng một số từ đây. Như vậy trong cái kinh này đó, thì quý vị thấy Đức Phật lặp lại, lặp đi lặp lại là sao? Đối với sáu cái nội xứ này nè, khi mà nó tiếp xúc với sáu cái ngoại xứ này, và xin nhắc lại cho quý vị là cái căn nào thì tiếp xúc với cảnh đó không có lộn xộn. Không có một căn này mà tiếp xúc với hai ba cảnh kia, không có chuyện đó. Hễ cái căn thuộc về nhãn thì nó tiếp xúc với cảnh sắc và nó sẽ cho ra nhãn thức, nó cho ra nhãn xúc, nó cho ra nhãn thọ, vân vân. Cái nào nó đi một loạt của nó. Và cái thứ hai tai cũng vậy, nó cũng sẽ đi với lại nhị thức. À, nó đi với cái cảnh thinh và nó có nhị thức, vân vân. Thì quý vị thấy không nhầm lẫn nhé, không nhầm lẫn. Chỉ duy có cái ý này đó thì nó chia làm hai phần thôi. Tức là nó vừa có cảnh ngũ, nó vừa có cảnh ý, nhưng mà tất cả đều là cái cảnh nội, nó diễn ra bên trong. Thì như vậy Đức Phật có nói này, nhấn mạnh ở chỗ này nè, là khi các căn mà nó tiếp xúc với cái dục, cái cảnh đó, thì cái căn nó tiếp xúc với cảnh đó thì nó có cái vị ngọt. Trong kinh nói là vị ngọt, thì cái vị ngọt đó chính là cái hỷ lạc. Cho nên á, khi mình học trong cái Phật pháp á, mình thấy này, cái tánh của mình á, thì nó có tham, nó có sân. Nhưng mà trong kinh bao giờ quý vị đọc quý vị thấy cái gốc của mình là gốc tham. Mình có mặt ra, mình sanh ra đây là do tham. Cái gốc tham là gốc của mình. Mà do cái tham này nè mà mình có cái sân. Cho nên á, mình cứ suy gẫm lại đi. Trong tất cả những cái gì mình nổi sân đó thì mình thấy là cái gốc rễ của nó là bám vào cái tham. Nó bám vào cái vị ngọt này nè. Và nó khi không có hưởng được cái vị ngọt này thì nó buồn, thì nó tức, thì nó bực, thì nó muốn phá hủy cái gì mà cản trở cho nó hưởng cái vị ngọt này ra, để nó tiếp tục nó hưởng cái vị ngọt này. Cái tham đắm của chúng sinh ở cõi dục nó dữ dội đến như vậy. Thì chúng ta hiểu, khi mà Đức Phật dạy, chúng ta hiểu, chúng ta thấy cái tăng tánh của mình không đi ra khỏi chỗ đó đâu. Nhưng mà mỗi người tham cách khác nhau. Có người á, tham cái tài sản đó thì sử dụng cái tài sản đó, sử dụng cái đó để mà thọ hưởng những cái phần khác trong các căn. Có những người đó tham tài sản thì về cái để đó, đi đọc trong cái chuyện mà tắt đèn của Ngô Tất Tố đó, thì cái ông Nghị Quế đó có cái máu tham là cho người ta vay tiền đó, rồi siết siết đồ đạc người ta về đó, đồ gia bảo người ta, lư hương hay đồ gì quý giá người ta ôm về hết. Nhưng mà vì cái con người đó nó không có cái trình độ để mà có gọi là có cái mỹ thực, nhưng mà về cứ dúi xuống cái gầm đó, đút chỗ này nhét cái kia, túm vậy đó. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy là nó hạnh phúc, nó sung sướng, là bởi vì nó tập hợp được những cái tài sản đó. Đó là cái hạnh phúc của cái ông thần giữ của, vì thế không? Nó có cái thú của nó có thú vị của nó. Và mỗi một cái tâm tham như vậy á, nó sẽ đẻ ra những cái sự tàn ác khác nhau. Bởi vì trong cái tàn ác đó, nó cũng để thỏa mãn một cái gì trong tâm của nó. Bởi vì khi nó bị bức bách bằng một cái gì đó thì nó uất hận. Và khi nó đem cái sự bức bách đó, nó bức bách được cho người khác, nó có một cái sự hả hê. Nó cũng đã hưởng một cái thứ hỷ lạc nào đó. Vậy sao? Cho nên có khi đó, cái người khác đó, thích hành hạ người ta, thích đánh đập người ta, để nó có cái gì hả hê trong tâm. Cho nên mình phải coi chừng mình, cái khi nào mình tàn ác với người ta, mình sẽ coi cái sự hả hê của mình. Và mình biết như thế là nó cực kỳ thâm độc ở trong tâm, không coi thường được cái chỗ đó. Như vậy để tôi giảng thêm một số từ nữa cho quý vị thấy. Thì khi á, chúng ta hiểu cái hỷ lạc này đây, nó là cái vị ngọt. Mà cái vị ngọt này đó là tất cả chúng sinh ở cõi dục đều tham đắm và đều rơi vào trong cái vị ngọt này hết, không ai thoát ra khỏi. Chỉ trừ những cái người trong cõi dục mà muốn đi ra cõi dục thì mới thoát được, mới chuyển đổi cái dục lạc này được, chuyển đổi cái hỷ lạc này được. Và cái nguy hiểm là gì? Là những cái vị ngọt này, cái dục lạc này, tất cả các pháp mà có vị ngọt đều nguy hiểm ở chỗ sao? Là nó biến hoại, nó biến đổi, tự tánh của nó có thể đổi thay. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng đối diện với cái gì? Cái có thể mất mạc. Và cái tâm tham của mình đó, nó không chấp nhận sự mất mạc. Cái tâm sân của mình nó không chấp nhận sự mất mạc. Cái tâm tham nó yêu cầu là những cái gì khả ái khả hỷ nó phải được lưu giữ lại, nó mới được thọ hưởng hoài. Nhưng mà các pháp hữu vi nó đều biến hoại, nó đều thay đổi. Cho nên là cái tâm tham nó phải đối diện với sự nguy hiểm. Đó là sao? Nó sẽ bất mạng. Như vậy khổ đau phát sanh. Nếu chúng ta bám víu vào cái vị ngọt nhiều chừng nào thì cái nỗi khổ đau nó chực chờ bên cạnh chúng ta chừng đó. Đó là sự nguy hiểm của các cái pháp. Bây giờ nó bốc cháy những cái pháp mà chúng sanh ở cõi dục giới chúng ta đây đó nhầm tưởng rằng á, là nó là cái hỷ lạc đó, thì nó bốc cháy. Nó bốc cháy là bởi sao? Nó bốc cháy bởi cái lửa tham, cái lửa sân và cái lửa si của mình. Nó bốc cháy. Tức là lúc nào đó mình cũng nóng lòng, mình cũng là mong muốn, mình làm sao để cho cái sự thọ lạc sọ hỷ này nó đạt lên cái đỉnh điểm của nó. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái tham dục của mình mà mình thỏa mãn nó lên đỉnh điểm á, thì nó sẽ để lại cái dư âm là cái khát ái. Và cái khát ái đó nó sẽ là cái gọi là cái một cái chất cường toan mà nó đốt cháy không những trong đời này mà trong những cái kiếp khác. Nó có một cái niềm khao khát mãnh liệt. Cho nên quý vị thấy nè, cái khao khát nó nằm ở cỡ chỗ này. Tôi nói mình người phụ nữ đi, mình đi chợ đó, mình thấy cái món gì đó mà nó ngon mà đều muốn mua hết. Mua về bữa nay có ăn hay không không biết, mà bây giờ ai ăn cái món này chưa biết, nhưng mà nó muốn mua, nó muốn tích lũy cái đó. Nó có một cái sự khao khát là nó phải tích tụ những cái thứ khả ái khả hệ. Thì thế. Cho nên đó, khi mà mình ở trong đời đó, mình hiểu làm vậy nè, muốn cái gì cho nó thỏa mãn cái đó đi, cho nó yên. Mình nghĩ vậy, nó yên chút xíu, tại vì nó hưởng nhiều nó cũng hơi mệt rồi, hiểu không? Nhưng mà nó yên đó rồi á, là quý vị thấy nó đòi cao hơn nữa, nó đòi nữa, nó thành ra một cái sự khao khát khôn nguôi. Nó khao khát dữ lắm. Và chính sự khao khát này đây nè, nó mới hành hạ chúng ta. Và chính sự khao khát này đây nè, nó mới dẫn dắt cho cái người đó đó có thể hành xử một cách độc ác. Để làm sao? Để thỏa cái sự khao khát của mình. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta thỏa mãn cho những cái tham muốn trong người mình đó là mình làm dịu cái con quỷ đói khát của mình. Thưa quý vị, chúng ta đa số đó tái sanh thành ngạ quỷ, ở trong ngạ quỷ chỉ vì chúng ta đã không biết mà rót đầy cái tham ái chúng ta trong đời này. Trong cả cái lục căn này nè, chúng ta bao giờ cũng muốn đầy ắp để thỏa mãn nó. Chúng ta đâu biết rằng chúng ta nuôi một cái con ngạ quỷ càng lúc nó càng lớn. Và nhiều người sẽ nói rằng, trời ơi, tôi đâu có cái làm cái gì mà tội lỗi đâu mà tôi chết tôi không được tái sanh làm người. Tôi đâu có làm gì tội lỗi, tôi đâu có cướp giật của ai đâu. Tiền bạc tôi làm cực khổ, tôi có quyền thọ hưởng chứ. Dục lạc bài ra thì tôi có quyền thọ hưởng, tại vì tôi không trộm cắp, tôi không giết người, tôi làm lụng cực khổ tôi mới được hưởng. Thưa quý vị, cái đó là cái tốt mới có một phần thôi. Cái phần nữa là gì? Vô minh. Mình đã thỏa mãn cái con quỷ khát ái nơi mình. Và cái con quỷ đó mình nuôi cho nó tăng trưởng, thì làm sao mình chết con quỷ đó nó chết theo được quý vị? Mình phải đi cùng với nó. Mình chính là nó đấy, cái con quỷ khát ái đó. Cho nên nó bốc cháy do tham sân và si. Nó mù lòa, những pháp nó mù lòa. Bởi vì sao? Nó có sanh, có già, có khổ, có bi, có não. Và chính những cái yếu tố đó nó che lấp hết, nó không cho mình thấy một cái gì cả. Cho nên gọi là các pháp đó nó mù lòa, mình không hiểu được. Cái này đó, cái xuất ly này tức là thoát ra khỏi. Cái khi nào mình thấy cái tham mà mình có thể nhẹ nhàng mình gỡ cái tham đó đi, mình thoát khỏi cái tham đó, mình đoạn lìa cái tham đó được, thì lúc đó là xuất ly. Lúc đó là thoát khỏi cái con quỷ khác ái đó. Chứ còn không á, mình làm nô lệ cho nó, mình phục vụ cho nó. Nó bốc cháy trong mình cho đến đổi đó, quý vị thấy không? Mình muốn cái món đó mà mình không sắm được cái món đó, mình không lo được cái món đó đó, ngày đêm mình ngủ không được. Như vậy Đức Phật dạy nè, tất cả các pháp đó là phải đoạn tận bằng cái thắng tri và bằng cái liễu tri. Thì như nãy tôi nói là cái thắng tri đó là cái hiểu của một cái vị mà đã có cái tâm trong sáng rồi mới hiểu được. Còn mình đây đó, mình học như thế này á, mình mới là cái biết của cái tưởng tri mà thôi. Do mà mình được học cái kinh Phật thì mình biết, nhưng mình chưa đạt tới cái thắng tri. Cái biết của mình á, nó ở một là mức độ tưởng tri là cấp thấp, hai nó tiến lên một chút nữa là thức tri. Tức là do mình học nhiều thì cái sự hiểu biết của mình á, nó mang cái tính chất chính xác cao hơn. Nhưng mà cái thắng tri là phải của những người có tu tập rồi mới thắng tri được. Những người mà tu tập mà đạt được một trong những tầng thánh này nè, nó mới là tuệ tri. Còn cái bậc toàn giác là liễu tri. Bây giờ tôi xin trình bày một cách đơn giản, này cũng là trong cái kinh Tương Ưng mà có liên quan tới xúc. Thì trong kinh Tương Ưng á, tập 4 trang 408 á, có đặt hai câu hỏi thế này. thế nào là đạt đến điều hòa hơi thở, và thế nào là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở. Cái đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở là đạo lộ gì? Thì trong kinh Tương Ưng có giải đáp thế này: Này hiền giả, khi nào tùy kheo như thật tập tuệ tri sự tập khởi. Bữa hôm thì giảng sự tập khởi rồi. Tập khởi là khi một cái pháp, khi xúc nó khởi lên á, thì toàn bộ những cái phần mà thuộc về cái sở hữu tờ, mà biết, sở hữu biến hành này là nó cùng đi theo, tức là nó làm cho tất cả những cái pháp khác cùng phát sanh và nó nâng đỡ các cái pháp khác, thì gọi là tập khởi. Khi nào tùy kheo như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, chỉ là sáu xúc xứ thôi, cho đến như vậy là đạt được sự điều hòa của hơi thở. Đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở là đạo lộ gì? Đó là bát chánh đạo. Cái này chúng ta học lần lần lên thì chúng ta sẽ thấy là bát chánh điệu xuất hiện ở nơi cái vùng này đây, có trong cái dục giới, có trong cả hai cái phần sắc giới vô sắc giới, và nó hiện rõ nét ở trong cái phần siêu thế đây. Mà quý vị nghĩ một chút thì quý vị cũng nghe cái phần kinh đó thì nhiều rồi, mà tôi thấy là như ngày hôm qua là cái giờ ra chơi đó, mình cũng xôn xao cái việc mà chúng ta lấy cái bản chi pháp đó, thì cái giờ học sau quý vị là năng suất xuống rất là thấp. Mà hãy kinh đọc nhiều chừng nào thì năng suất nó xuống nhiều chừng đó. Thì bây giờ thì tôi xin minh họa những cái gì mà chúng ta đã nghe trong cái kinh, để nó gần gũi với cái đời thường của mình hơn. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là pháp Phật giảng đó, nó ở trong cái đời thường của mình. Thì hôm nay tôi xin lấy một cái câu chuyện trong cái tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Cái tập truyện này là tập Nước Chảy Mây Trôi. Nhưng mà cái chuyện mà tôi sẽ, cái truyện ngắn tôi giảng cho quý vị á, nó chỉ có 9 trang thôi. Mà cái tên của cái truyện đó là Chiều Vắng. Nhân vật trong cái chuyện này đó, thì nó có tất cả là 4 nhân vật. Cái người thứ nhất á, tôi không có nói theo thứ tự của cái hệ thống gia đình, mà tôi nói theo thứ tự của cái diễn biến của câu chuyện. Thì thứ nhất á, là dì Út Thu Lý. Dì Út Thu Lý. Người thứ hai đó là Tư Nhớ. Người thứ ba là Ba Thu Lê. Người thứ tư là bà Hai. Cái mối quan hệ nó như thế này: bà Hai đó là mẹ của cái cô Thu Lý và cái cô Thu Lê. Cô Thu Lê này á là người yêu mà cũng là vợ của Tư Nhớ. Tư Nhớ là người yêu của Thu Lê mà cũng là chồng của Thu Lê. Thu Lý này là em gái út, con gái út của cái bà Hai. Bà có 6 người con, 4 người con trai, 2 người con gái. Cái người con gái tên là Thu Lê đó, thì tánh rất là nhu mì mà chu đáo dáng khéo. Còn cái cô Thu Lý này á, thì đảnh đoảng bọc trực, ruột để ngoài da. Thì bà ngầm yêu thương cái cô Thu Lê này dữ lắm. Nhưng mà khi cô Thu Lê này 20 tuổi đó, thì cô ấy thương cái anh Tư Nhớ. Mà Tư Nhớ là một cái người thanh niên hiền lành, chịu khó làm việc, nhưng chỉ có cái nghèo quá. Cho nên dưới mắt của bà Hai đó, thì cái cậu này không xứng là cái chàng rể. Cái sắc pháp đó, cái đối tượng đó không lọt vào trong cái tầm ngắm mà khả ái khả hỷ của bà. Cho nên bà không thích. Nhưng mà con gái của bà quá yêu thương, cho nên từ một cái đứa con gái nhu mì, hiền hạnh, nhưng mà sẵn sàng từ giả mẹ để bước qua một cái con đường nhỏ trong cái xóm đó thôi, để ở cùng với anh Tư Nhớ trong một cái chòi tranh. Nó cách chỉ một cái con đường nhỏ, con đường làng nhỏ, con đường của xóm, không phải con đường của làng. Và như vậy thì hai vợ chồng đó sống bằng cái nghề đó. Là Tư Lê thì Ba Lê, cô Ba Lê này thì làm bánh bò. Rồi hai vợ chồng đó mới chèo ghe đi bán bánh bò trong cái con rạch. Rồi chiều về đó thì mới xin rơm về để mà lên cái liếp cải, trồng cái liếp cải, để rồi sống, hai chồng sống chân chất vậy. Thì bà hai này đó không bao giờ vừa ý, thương nhớ con gái và đồng thời rất là tức giận anh Tư Nhớ. Mặc dầu Tư Nhớ và Ba Lê đó mỗi lần mà gặp bà thì đều rón rén, đều có một cái sự hối lỗi trong tâm, và đều có một cái niềm mong ước rằng đó một ngày nào mẹ sẽ tha thứ. Nhưng mà khi bà nhìn thấy cái đứa con gái của bà đó, nó khép nép bên chồng nó, và nó ngó về cái căn nhà thời thơ ấu của nó đó bằng một cái con mắt đó, ráo quẩn, coi như không có gì hết, thì cái biển lửa của sự sân hận đó, nó nổi lên trong lòng bà. Bà không thể tha thứ cho Tư Nhớ. Nhưng mà hai vợ chồng rất là tốt, sống như vậy đó. Nhưng mà những ai đó xa xứ lang thang tới cái vùng này thì cái ghe đó sẵn sàng chở người ta quá giang một đoạn không có lấy tiền. Một cái chén cơm nguội còn lại trên ghe đó sẵn sàng sẻ cho cái người khách lỡ cái độ đường đó. Và cái căn chòi mà trống trước quạnh sau đó cũng sẵn sàng để lại cái bộ phản đó cho cái người khách ngủ. Và ai có biết đâu rằng chính cái sự hảo tâm đó lại là một tai họa. Thưa, không phải nhân đó trổ quả đó đâu, nhưng mà cái biển lửa đó đó, nó nhân cái cơ hội đó để nó đốt cháy cái con người thanh sạch đó. Khi mà cô Thu Lê này đó có thai được 3 tháng thì công an đến bắt anh Tư Nhớ. Thì khi bắt đến thì Tư Nhớ mới nói rằng tôi đâu có tội gì đó, không có làm gì hết. Công an nó nói anh làm cái nghề đó đưa người vượt biên. Anh lại nói tôi đâu có đưa ai vượt biên đâu, cho tao quá gian đâu có vượt biên. Anh đừng có chối, má vợ anh là cái người tố cáo anh mà. Thì như vậy 43 ngày sau anh ta trở về sau khi được minh quan. Thì cái lối vào cái chòi tranh đó, cỏ nó đã mọc đầy rồi, cái liếp cải nó đã cao lên, và cái ngồng cải đó nó đã lên tới cái ngực của anh rồi, và cái bếp lò đó chuột nó đã làm ổ trong đó. Nhà lạnh ngắt như đồng, cái lòng uất hận trong Tư Nhớ hừng hực phát lên. Anh vác cái cây mát và anh bước ra cái ngôi nhà của anh và tiến tới nhà của bà hai. Anh hỏi, anh đòi lại cái người vợ của anh. Thì bà hai đứng chặn ngay cái cửa đó. Và cái con người đó đó, cái biển sân hận đó, cái lửa mà gọi là biển lửa của sân hận đó, bây giờ nó đã đổi một cái trạng thái rồi. Mặt bà lạnh như đồng, và cái tiếng nói của bà rất là khô khan. Trong cái tâm của bà đó cháy sạn trở lại, và bà nói một cách thản nhiên rằng cậu không có liên quan gì tới cái nhà này hết á. Con gái của tôi nó đã lên chợ nó ở rồi, còn con của cậu hả? Cậu ra cái bãi rác của cái trạm y tế mà cậu tìm nó. Thì khi mà bà nói xong thì Tư Nhớ đó rủ người ra, nhưng mà cười khẩy. Cái tiếng cười đó nó lạc thích, cái tiếng cười đó nó khô khan. Người ta không nghĩ rằng đó là cái tiếng của một cái con người cười, bởi vì nó không có cái dư âm, mà cái đó là tiếng của đá cười. Và cái tiếng cười đó nó vẫn kéo dài hơn 20 năm để đối xử với ai? Đối xử với lại cô dì Út Thu Lý, cái người mà đã chứng kiến từ cái phút mà người chị 20 tuổi của mình đó muốn đi theo chồng bất hợp pháp. Và cô Thu Lý này đã gói ghém từng cái bộ đồ để cho chị ra đi,
bởi vì thương cái mối tình của chị. Và khi mà chị của mình và tôi nhớ đã chia lìa vì cái lòng sân với mẹ mình quá lớn, đã tàn nhẫn đối với con gái, đối với cháu ngoại, đối với chàng rể, thì nơi cái con người mà cái tâm nó bập trực này đây, một con người tôi gọi là đển đoản này đây, phát sinh một cái tình yêu thương đối với tư nhân. 20 năm như vậy, hơn 20 năm như vậy, ngày thì đi làm công quả ở chùa. Đến khi trở về đó, thì rảnh rỗi thì đặt qua nhà tư nhớ, dọn dẹp cái nhà đó từ trước tới sau, như cái nhà của mình. Đến đổi mà trẻ con hàng xóm á, nó mới nói đi là cái dì Út Thu Lý này giống cái cô Tâm cô Cám quá. Đến nhà của tư nhớ, cứ là hiện ra là dọn sạch sẽ hết rồi lại lặng lẽ đi về. Nhưng mà tôi nhớ không có chút động lòng. Tôi nhớ vẫn giữ một cái nụ cười lạc thếch đó. Bởi vì tôi nhớ nghĩ rằng nếu mình không có cư xử như vậy, có nghĩa là tha thứ sao? Làm sao có thể tha thứ được? Nếu thằng con của mình nó còn đó, bây giờ nó đã lớn rồi, còn vợ của mình ở đâu? Cô ba Thu Lê này á, đã đi nước ngoài rồi, đã có chồng rồi, nhưng mà không có con. Cô nói rằng đó, trời đã đọa đày mình, cái quả báo của mình, cho nên mình không có con. Hình cô chụp về đó thì mập mạp lắm, cười te cười té, nhưng mà ai nhìn kỹ trong cái đôi mắt đó, nó buồn thiểu buồn thiêu. Các cái căn này nè, nó đã thượng thọ hưởng đầy đủ như bà hai đã mong ước. Nhưng bà có hiểu đâu, trong cái căn ý này nè, nó không bao giờ nó được như mong muốn cả. Nó là bất toại nguyện, nó là khổ đau. Như vậy cái điều mà bà hai á, suy nghĩ sao? Cái suy nghĩ của bà đó là con của bà phải có được một người chồng đó như bà mong muốn, chứ không phải như con gái mong muốn. Cái chàng rể của bà phải có học thức, chàng rể của bà phải có địa vị, chàng rể của bà phải giàu sang. Và vì cái người mẹ có một cái tình thương con sai lầm như vậy, và người mẹ có cái tà kiến như vậy, nghĩ rằng con gái này là con gái của mình, nó là con của tôi, cái thằng rể là do tôi chọn lựa. Cho nên á, quý vị thấy không, từ cái thương con mà thương bằng một cái tham ái như vậy đó, quý vị thấy nó phát sinh không? Cái tà kiến, cái sự nghĩ sai lệch. Rồi cái ngã mạn nó nằm ở chỗ nào? Ở chỗ là mình nghĩ mình làm mẹ mình có cái quyền, kể cả quyền giết một cái sinh mạng nó cần sống, bắt buộc con gái phải phá thai. Mình có cái quyền hủy hoại cái hạnh phúc của đứa con gái mà mình nghĩ rằng mình thương nó, mình nghĩ là mình sẽ đem lại hạnh phúc của nó, nhưng chính ra mình đã hủy hoại đời nó. Mình đã hủy hoại ba cái cuộc sống. Một cái cuộc sống chưa thành hình là cái bào thai 3 tháng. Một cái đứa con gái của mình đang hạnh phúc với chồng nó đây, với người yêu của nó đây, mình đã hủy hoại phá nát một cái gia đình. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì mình có cái quyền làm mẹ. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì mình nói rằng đây là con gái của tôi. Vì cái người mẹ đó không có chấp nhận rằng á, con gái của mình á, nó là cái nhân nào, cái duyên nào nó trở thành cái con gái của mình. Mình không phải con gái của mình, nó là một cái chúng sinh, nó là cái cộng nghiệp trong cái gia đình của mình. Và bây giờ đã đến lúc á, nó có một cái sự gắn bó, nó có một cái cộng nghiệp với một cái người khác, mà nó cho rằng cái sự cộng nghiệp đó chính là hạnh phúc của nó. Vì sao mình có quyền từ chối? Vì sao mình có quyền chà đạp? Ai cho mình cái quyền đó? Ngã mạn mới cho cái người mẹ cái quyền đó, tà kiến mới cho người mẹ cái quyền đó. cái tình thương đó nó không phải là từ ái đối với con, mà nó là tham luyến đối với con. Cho nên á, là nó đẻ ra cái gì? Nó đẻ ra cái tội ác. Cái sân hận đó nó trở thành cái sân độc, và nó tàn sát cái sự sống không tiếc tai. Rồi quý vị nghe tiếp, quý vị sẽ thấy. Cô ba Thu Lý, dì Út Thu Lý đó, bây giờ đã 47 tuổi rồi. Quý vị thấy trên 20 năm, 47 tuổi. Mới hồi qua này á, đi nhổ luôn 3 cái răng. Tính thêm mấy cái răng trước nữa là nhổ hết 7 cái rồi. Cho nên bây giờ gặp anh Tư Nhớ nó cũng không dám cười. Nó đi một lần 7 cái. Mới hỏi sư cô Huệ, bây giờ con nhổ hết 7 cái răng coi nó có kỳ không? Thì sư cô Huệ không dám trả lời, nhưng mà sư cô Huệ nói chỗ khác, sư Huệ cười. Nó đã về chiều rồi. Và hôm nay khi mà cô tới nhà của Tư Nhớ đó, thì cô không vô, cô đứng ở ngoài cửa đó. Cô để có người ta có mời mình không chứ? Tại vì mình cứ vô hoài, mình vô một cách tự nhiên, mà người ta cứ tránh né, người ta không nói tới mình. Còn mình thì quá tự nhiên, mà rồi cuối cùng nó cũng thành ra một cái gì đó coi nó không được, cho nên đứng ngoài đó. Mũi nó cắn à, trời chạng vạng tối mũi nó cắn dữ quá mà cũng đứng đó. Còn cái anh Tư Nhớ thì trong này anh kiếm hết chuyện này chuyện khác làm để không có để ý tới cái cửa ngoài đó. Nhưng mà rồi đó, cái lòng nó cũng băn khoăn, nghĩ sao mình nhẫn tâm quá à, để người ta mũi cắn vậy. Cho nên cũng tức. Tư Nhớ mà hỏi, làm gì đứng ngoài hoài vậy, không chịu vô, không mở cửa vô. Rồi khi mà cô này vô rồi thì là anh này là bị gì nghĩ rằng hả, mình cười mình tử tế, nghĩa là mình tha thứ, cho nên không có tha thứ. Nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà cái cô này thì bữa nay xuống kỳ cục quá, vô mà không có chịu ngồi xuống không gì đó, thì cứ đứng xới rớ hoài mà không làm gì, mà cứ đứng đó mà cậu này thì chịu không nổi. Cho nên là cậu này nói, ủa rồi sao không ngồi xuống, bộ sợ nhân bộ dáng tôi sao? Thì cô này mới ngồi xuống. Thì khi mà cô ngồi xuống thì anh ta mới lấy cái mát á, anh ta mới giót tre, mới ngồi tới giót tre. Trong cái chiều tối như vậy đó, thì dì Út Thu Lý mới nhìn cái bàn tay chai sạn của anh, nhìn thấy cái con người này bây giờ nó đã héo hắt rồi. Mà cái hồi á, cái hồi nào đó dì Út Thu Lý cũng không nhớ nữa, cái lúc mà chị Ba Thu Lê đó gửi cái thơ về, trong cái ngày mà đóng giỗ mà ba của cô Thu Lý Thu Lê này nè, thì anh Tư Nhớ mới nhấp nha nhấp nhổm, không biết cổ có về không á, không biết có về không, nhấp nha nhấp nhổm ngố quá không thấy về. Đến khi mà cái cô Thu Lý này đó, cổ qua xong đám giỗ, cổ qua cổ mới kể, cổ mới nói đó là chế ba của em, chế ba là chị ba của em á, chế ba của em nói là chế ba không về đâu, chế ba về chế ba làm sao mà mặt mũi nào mà chế ba nhìn thấy một người nữa, cho nên chế ba không về. Chế ba có viết trong thơ á, chế ba nói với má nè, má ơi má đừng có buồn, chừng nào mà con nhắm mắt xuôi tay á thì con mới về nơi cái xứ sở của mình. Thì cái bữa hôm mà dì Út Thu Lý kể lại cái chuyện cái thơ này đó, thì cái bữa đó trời nó mưa dữ lắm, nhưng mà nghe xong rồi đó thì Tư Nhớ đó mới lấy cái áo mưa đội lên đầu đi ra thẳng ở ngoài xã đó, đi lại ngay cái chỗ mà hội chữ thập đỏ của xã đó, mới xung phong làm cái chân đạo tỳ. Xin cho đó làm không công. Quý vị cũng hiểu rồi. Và rất là cực khổ, phải ngậm dầu trong miệng nó, mà phải phun, phải múa, phải làm đủ thứ hết. Nóng như vậy, muốn làm cái nhường diện để đón một người về. Thì khi mà chiều hôm nay như vậy đó, thì dì Thu Lý, dì Út Thu Lý nhìn thấy vậy. Dì Út Thu Lý mới nghĩ vậy nè, tại làm sao mà mình á không giúp cho chị ba của mình á, Diêm Tư Nhớ này đã gặp lại một lần. Tại vì mình nghĩ lại, mình nhớ lần thấy chị ba lơi mình cũng khổ à, chụp cái hình có mập mập vậy, miệng cười té té vậy chứ mà có mắt buồn hiu à, mà giờ ảnh cũng sống hiu hắt, nó cũng buồn quá à. Sao mình cũng cho gặp lại một lần. chờ gì tới âm dương cách trở luôn. Sao chờ tới chết rồi mới gặp nhau, nhìn cái thây ma đó đâu có nghĩa lý gì đâu. Sao mình không làm cho hai người gặp nhau đi? Tại sao vậy? Thì khi mà dì Út Thu Lý nghĩ được cái chỗ đó rồi đó, thì dì mới mạnh dạn dạn dĩ lần đầu tiên. 20 mấy năm yêu thầm nhớ dụng cái người đó vẫn lạnh lùng, vẫn sân hận, mà lòng mình á thì yêu một cách vô vọng đối với người này. Bây giờ lần đầu tiên dì mạnh dạn đứng dậy, lấy cái cây mát ở trong tay Tư Nhớ ra và nắm lấy cái bàn tay nóng hổi của Tư Nhớ mà nói rằng: anh Tư ơi, rồi chế ba sẽ về thôi, chắc chắn là chế ba sẽ về. Và khi ấy thì dì Thư Lý bước ra cái khỏi cửa nhà của Tư Nhớ, hình như là cái khói trong nhà của Tư Nhớ nó làm rửa cái con mắt của dì Thư Lý. Và có phải rằng đó, cái giọt nước mắt đó rơi xuống đó, nó chính là cái niềm nuối tiếc của dì Ba Thu Lý đó, nghĩ rằng tại sao kể từ ngày mẹ mất, bây giờ cũng đã 20 năm, sao mình không có nghĩ tới điều này sớm hơn? Mình có thể làm được mà, mình có thể điên thơ, mình nói cho chị Ba Thu Lý đó là mình sắp chết, thì chị Ba Thu Lý phải về thôi, thì như vậy hai người được gặp lại nhau. Thưa quý vị, cái giọt nước mắt đó ta gọi nó là của tâm sân, nhưng mà thật ra đây là cái giọt nước mắt đó để nó rửa cuối cùng của một cái tâm tham ái. Nó đã chuyển từ cái đối tượng mà nó đắm say bằng cái tham ái đây nè, bằng cái từ bi. Bởi vì sao? Thương cho anh chị của mình đó phải quặn quẻ như vậy, quạnh quẻ như vậy đó, khổ đau như vậy, mà mình nở lòng nào mình nhìn cho bằng được. Và cái giọt nước mắt đó, nó cũng rửa cái tham mái chỗ là đây Tư Nhớ không phải là người yêu của Thu Lý, không phải là của Thu Lý, không có thuộc về Thu Lý, và Tư Nhớ chưa bao giờ, chưa từng bao giờ là của Thu Lý, mặc dầu Thu Lý đã yêu thầm nhớ dụng Tư Nhớ ngày đêm. Tư Nhớ đã thuộc về của chị Ba, mãi mãi là của chị Ba. Bây giờ cái giọt nước mắt đó rửa hết những cái niềm tham ái đó, rửa hết những cái khổ đau đó, để cho dì Thu Lý bước chân ra. Quý vị không? Chuyển đổi, cũng một đối tượng này, cũng một cái tâm này, nhưng đã chuyển đổi rồi, cái tâm từ nó phát sinh, cái tâm bi nó phát sinh. Bởi vì sao? Đừng để âm dương cách trở. Chị Ba mình và anh Tư cần phải gặp nhau ngay trong lúc còn sống này nè, để cho nó thỏa một cái niềm nhớ nhung, để cho nó chấm dứt một cái sự dằn vặt ở trong tâm của mình. Tại sao mình đã không làm điều đó? Bây giờ dì đã làm được rồi, cho nên cái giọt nước mắt khi dì bước ra khỏi cửa, nó đã rửa tất cả những cái khổ đau, nó rửa tất cả những cái pháp bất thiện, và dì trở về trong một cái sự thanh thản. Bây giờ dì Thu Lý trở, dì Thu Ba trở về, anh Tư Nhớ anh mới hỏi cái thằng mà con nuôi của anh đó. Anh hỏi lụm lụm: phải cậu về thiệt không mày? Thiệt vậy không mày? Có đúng vậy không hả mày? Quả nhiên là nó vậy hả mày? Và gió nó thổi lậm trong cái chòi quang quanh, cái chòi không có một người đàn bà săn sóc, và nó thổi lậm ở trong cái trái tim của anh, và cho trong bếp đó, nó bám vào trong cái niềm đau khổ của anh như chà sát vào trong đó. Không biết cái cuộc gặp gỡ này rồi sẽ ra sao. Khi mà ba người đó đến gặp nhau thì anh Tư Nhớ quá ngỡ ngàng, và cái người ta bập trực mà, cho nên mới nói như lại chị Ba Thu Lê: đâu phải là em Thu Lê của tôi, em Thu Lê đâu có mặt thù lùn gì nè. Và như vậy là ba người mới đau lưng vậy nhau nè, khóc. Ta khóc cho cái gì? khóc cho cái tuổi thanh xuân nó đã qua rồi. Ta khóc cho cái gì? Khóc cho tư nhớ đã bỏ hết một cái cuộc đời của mình á, để đuổi theo một cái hình bóng nó đã khuất lấp rồi, nó đã vô thường rồi quý vị, nó đã biến đổi rồi, nó đã đổi thay rồi, tất cả nó đã đổi khác rồi. Nhưng mà tư nhớ cứ giữ lại trong tâm cái hình bóng cũ, quý vị không? Trong cái ý này nó giữ lại cái cảnh là cái cảnh cũ, nó ôm chặt lấy cái cảnh cũ, và nó tiếc nuối gì? Nó tiếc nuối một cái quá khứ. Hồi nãy chúng ta nghe trong kinh á, trong kinh có nói là không có niết túi, không có tiếc nuối các cái pháp quá khứ. Là bởi vì sao? Vì trong tâm của tư nhớ mong muốn một cái cuộc gặp gỡ đó để quan hệ với pháp tương lai. Nhưng mà khi cái pháp tương lai đó hiện trở về đó, nó không phải là một cái niềm quan hệ. Em tư lê của tôi, vợ tư lê của tôi, không phải là cái người đàn bà sang trọng này, mập mạp trắng trẻo đeo toàn đồ nữ trang này, không phải là em Thu Lê của tôi. Em Thu Lê của tôi ngày 20 tuổi cũng lam lũ như tôi, nó cũng là một cái cô gái quê thuộc về tôi. Cho nên ở cái pháp hiện tại này đó, người tu tập á thì quán chiếu nó để mà thấy biết, mà nhàm chán nó. Nhưng mà đổi danh tư nhớ là sao? Bất mãn với pháp hiện tại. Người xuất hiện đây không phải là cái người tôi đã hằng nghĩ tới, tôi đã hằng ấp ủ trong tâm, và tôi đã hằng gìn giữ nó như là một cái hỷ lạc mà tôi ấp ủ để chờ ngày thọ hưởng. Không có điều đó. Cho nên giọt nước mắt nó đã rơi xuống. Một đời nó đã kết thúc rồi, tuổi nó đã già rồi. Còn cô Ba Thu Lê bao nhiêu năm sống ở bên xứ người, đầy đủ cái phước báo vật chất, nhưng trong tâm dằn vặt một cái nỗi nhớ thương, làm sao có thể quên được cái người chồng nghèo khổ nhưng mà đầy ắp một cái tình thương đối với mình. Làm sao quên được cái tội ác vì mình nghe lời mẹ mình đã giết chết một đứa con. Làm sao trong lòng không vừa thương mẹ lại không vừa cay đắng, không biết tại làm sao mà mẹ mình đã cư xử như vậy, và bây giờ mình đã ra cái nông nỗi này. Bây giờ trở về đây, có thể nào mình buông bỏ một cái đời sống đầy đủ ở bên xứ người để sống với cái âm tư nhớ bây giờ đã già quắt queo lại, và cái tâm không còn hồn nhiên như xưa nữa, mà chất đầy cái sự sân hận và cái nghèo khổ đã đưa anh vào cái chỗ của một cái đời sống nó cùng mòn, có thể nào kết hợp ra được không? Cho nên cái giọt nước mắt nó rơi xuống. Tôi nghĩ trong cái đoạn kết này đó, chỉ có một người thanh thản thôi, mặc dù cái người đó cũng cùng khóc với hai người kia. Nhưng giờ đây đó, cái khóc đó là để gì? Để mà chuộc cái lỗi của mẹ mình. Để mà, như tôi đã nói lúc nãy, là để xóa đi, để quên đi, là cái việc này nè, mình đáng lẽ phải làm sớm hơn. Nhưng cái niềm thanh thản nó ở lại với dì Thu Lý, bởi vì dì đã nhẹ nhàng thoát khỏi một cái sự mà quấn quýt giữa ba người đây nè. À, cái tham ái này dì đã được cắt rồi, dì đã được đi ra một cách nhẹ nhàng. Dì đến chùa, dì làm công quả, dì không được nghe pháp Phật, nhưng mà cái trong tâm dì đó, vì sao mà dì thoát ra được cái khổ đau? Bởi vì cái từ ái. Cho nên á, đối với một cái đối tượng mà hơn 20 năm dì bám chặt vào đó, bây giờ chỉ có một phút thôi, một cái sát na thôi, cái từ tâm nó khởi lên, dì chuyển được là nó đổi thay cả một cái cuộc đời. Như vậy quý vị thấy không? Một cái chuyện ngắn chỉ có 9 trang thôi, nó là cả 3-4 cái cuộc đời, 5-6 cái cuộc đời trong đó. Triền miên trong cái gì? Triền miên trong cái yêu và cái khổ, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cái gì thoát ra được? Từ ái sẽ đưa chúng ta thoát ra được. Xin mời quý vị nghĩ.